Gió bất nhớ quê. Từng đợt gió mùa đông bắc mang hơi lạnh từ phương bắc tràn về, làm nên cái lạnh se sắt, đôi khi rất khó chịu với nhiều người, và tất nhiên là có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đời sống. Tuy nhiên, khi từng đợt rét len nhẹ rồi lãng bảng nương theo từng chiếc lá vàng an nhiên thả mình vào không trung để được kéo dài thêm phút giây tự do của mình trước khi về với đất, là lúc lòng người bỗng nhẹ tên và thấy bao dung hơn với cuộc đời này. Người miền Bắc gọi mùa gió tràn về từ phương Bắc từ độ tháng 9, tháng 10 âm lịch năm trước cho đến tháng Giêng hai năm sau là gió mùa đông bắc. Người miền Trung gọi là gió bất, có lẽ từ gió bắc mà thành. Người miền Nam, nhất là miền Tây Nam Bộ, thì gọi là gió chướng. Tuy chưa được một lần được sống với cái rét của miền Bắc, để nghe một sớm đông về, lời chim rụng đầy như sương xuống, khu vườn nhập phù hư khói. Chưa một lần được lưu luyến, gửi ánh nhìn, theo khăn sang bay lả lơi trên vai ai. Nhưng những mùa đông buốt giá của ngoài kia đã từng ám ảnh tâm trí tôi qua những trang văn tuyệt vời của Thạch Lam, Vũ Bằng, Băng Sơn. Hình ảnh phố huyện xa xôi heo hút, những đứa trẻ nhỏ bé và quạnh quẽ quá so với cái rét mướt của mùa đông. Và rồi những hồi còi tàu như một thứ âm ba xa xỉ vọng về để an ủi, vỗ về những tâm hồn khắc khoải. Ngòi bút Thạch Lam không phủ dụ người đọc bằng thế mạnh của tiểu xảo ngôn từ, cũng không mua lòng người đọc bằng giá trị mỹ cảm hình thức. Văn chương Thạch Lam cứ hiền hiền, râu râu và đều đều như cuộc sống đương thời mà ông từng cảm nhận. Nhưng đó là cuộc sống, là cuộc đời và là tất cả những gì thuộc về con người. Mà nếu khác đi thì văn chương có tìm ra cứu cánh. Ông gửi hồn mình qua ngoại cảnh, cái quạnh quẽ, buồn tẻ và hiu hắt của mùa đông phố huyện. Đấy là mùa đông gió bất của Thạch Lam. Với Vũ Bằng thì khác, thân phận tha hương và một tâm hồn cực kỳ đa cảm của một nhà văn lớn đã giúp ông gọi về những ngày đông xa ngái, nhưng chưa bao giờ thiết tha và rây rứt đến thế. Đấy là một mùa tâm cảnh. Cái mùa đông đất Bắc có rét ngọt, mưa phùn, có những con đường thơm thơm hoa sấu, có những bữa chiều hạnh phúc của từng mái gia đình với nồi cơm gạo mới ba văn và đĩa cá mòi nướng, có những đêm hai vợ chồng đắp chăn bông cùng đọc truyện, ăn bỗng ngô và nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên để rồi xót xa vì có kẻ cơ nhỡ không nhà. Ôi chao biết bao nhiêu là nhớ, nỗi lòng thương nhớ 12 như những vết dao cứa sắt tâm hồn người viễn xứ. Đến nỗi mùa nào trong năm cũng dẫn dụ ông về với mùa đông đất Bắc, xa xôi với niềm khắc khoải và nuối tiếc khôn nguôi. Đã có biết bao người di cư vẫn mang theo giọng nói, phong tục, tập quán và cả cái tên làng quê mình đi theo. Vũ Bằng còn điệu nghệ hơn thế. Ông mang theo cả mùa tiết đất Bắc theo cùng, và với ông, mùa đông vẫn ngập tràn hoài niệm và suy tưởng. Đến nỗi những đêm đông Sài Gòn không có gió bất, không có mưa phùn, tháng 1 trở về đây tươi hồng rậm lá, Vũ Bằng vẫn cứ đau đáu về Bắc Việt với những đêm đông khắc khoải trong từng tiếng rao, giò dày và tiếng than. Con sống về cửa ông cửa bà của người ăn mày mù. Mà có lẽ mùa đông vẫn là khoảng thời gian đem trả về cho ta bao trăn trở và bâng khuâng về những tháng ngày yêu dấu xa xưa. Ngồi trong gian nhà bề thế, sang trọng, ấm cúng và đẹp đẽ nơi phố thị, có người không khỏi chạnh lòng vì từng đợt gió bất buốt giá từng đêm thổi dài qua phố làm lạnh run một tiếng rao khuya. Và dường như từng tiếng trở mình của kẻ không nhà trú tạm ngoài hiên, dù mỏng mảnh như tiếng côn trùng ta tháng trong đêm, cũng làm lòng ta ngùi ngùi thương nhớ. Phố thị phù hoa đâu ngăn sông cách bến, mà mỗi khi đông về vẫn xót lòng kẻ tha hương. Tôi nhớ hôn nguôi nguôi ngôi làng quê, một mặt giáp sông, còn ba bề là đồng ruộng. Mỗi mùa bất thổi làm rung bần bật chiếc áo tơi của những người đi làm đồng. Ôi chao những dáng người lam lũ nối dài trên triền đê, đầu nón cời chuối về phía trước, mà từng đợt gió rét mưa phùn cứ đẩy tấm lưng còm về phía sau như một dấu chấm hỏi đặt ngược. Đã bao nhiêu năm rồi vẫn day dứt lòng tôi. Cho đến một ngày khi không còn trẻ nữa, tôi mới chợt hiểu ra rằng đi qua biết bao lần gió dập, lũ dồi, dòng sông biết giấu tất cả những bất trắc tai ương của rất nhiều mùa đông vào lòng để một sớm chớm xuân hào phóng tặng đôi bờ một màu vàng hoa cải, hoa cúc. Tôi nhớ dòng sông quê tôi ngày vào đông. Tôi nhớ ngôi nhà xưa ba gian mái lá ngày vào đông. Tôi nhớ khu vườn xưa có những thứ rau trái mùa đông do chính tay người bà chăm bẩm. Đó là những luống củ sắn, người miền Bắc gọi là củ đậu. Phải đợi đến những cơn gió bất mang hơi lạnh về mới xây củ. Đó là bờ đậu móng, rồng hay đậu ván móng chim, cũng chỉ khi nào có gió bất mới nở hoa. Những mùa hoa trắng muốt, thơm ngát cả khu vườn, hứa hẹn những mùa trái mương mướt, tươi xanh, đem kho với cá cơm, cá nục thì ngon tuyệt. Rồi thì những bờ sả khi bắt đầu bất thổi thì lá đùng lại, thân múp ra là lúc bà tôi nhổ về, bó lại từng bó rồi gánh lên chợ phố. Tôi nhớ như in những ngày đông xưa cũ ấy. Có thằng bé áo phong phanh ra ngã ba đầu làng, quên những đợt bất lùa, mắt đăm đăm ra đường cái quang mong bà về chợ. Qua chợ phố là bịch cốm lớ, sâu bánh còng, gói kẹo bi, và bao giờ cũng có con gà tàu hai nửa thân làm bằng đất nung, quét màu xanh đỏ rất đẹp, nối với nhau bằng đoạn giấy dày và dai, để khi kéo ra kéo vào phát ra tiếng te te như tiếng chú gà trống tơ tập gáy. Mỗi mùa đông bà mua cho tôi một chú gà tàu và luôn dặn cháu giữ mà chơi cho đến Tết. Những con gà tàu ngày xưa ấy cũng đã vỡ theo mỗi mùa đông xưa cũ, mà sau tiếng gáy te te của nó cùng ánh cười mãn nguyện của đôi mắt già nua hãy còn theo tôi đã mấy chục đông rồi. Dường như mùa đông biết mình có lỗi nên mới đem trả cho người giây phút bâng khuâng. Sông còn ở lại. Đôi chân ta đi, sông còn ở lại. Trịnh Công Sơn. Một ngày cuối mùa hè năm 1975, con sông quê tôi không còn mỗi đêm giật mình vì bơm đạn. Ngày đất nước thống nhất là ngày mà những vạt dừa nước, vạt mắm, những bờ tre sửa soạn đâm chồi nhú măng. Ngày mà hơi thở thanh bình thôn dã từ trong ca dao thổi tràn lên, từng bến vắng có lơ thơ vài con đò nhỏ. Và cũng là ngày sông lặng lẽ chở giùm tôi một mùa lau trắng tóc, dẫu biết cuối chân trời sương khói viễn khơi kia sẽ không ai là người mua hộ giọt mồ côi. Giọt mồ côi ấy chỉ kịp cay cay sống mũi, như vừa vướng phải mùi hương khóm tía tô của mẹ còn sót lại trong vườn. Cái mùi từng dọa dẫm lũ trẻ nhà quê chúng tôi mỗi khi trái gió trở trời. Nồi nước sông cứ làm cho chúng tôi vừa sợ vừa thương. Ôi chao cái mùi lá ổi, lá sả, lá gừng, lá mẹ. Tôi vẫn cứ gọi lá tía tô là lá mẹ. Sao mà nồng nàn và hăng cay đến đáng sợ. Và hình như lẫn trong mùi hăng nồng cay lá đó có vị mặn mặn giọt mồ hôi mẹ. Chao ôi những giọt người mặn vị biển nhân gian ấy biết đánh thức hồn trái, hồn hoa cho những đồng đất vô tri, sẽ chia với phận người những vất vả lo toan và cả sự lặng lẽ, quạnh hiu tưởng chừng vô nghĩa. Cái mùi của giọt nước người rịn ra từ khóe mắt, nhẫn nại lăn qua hai bên thái dương, buông xuôi theo nhánh tóc mai sơ sát vì đã qua thời con gái kia, rồi nhỏ xuống lòng bàn tay cam chịu cứ gợi nhớ đến mùi nồng nồng ngai ngái của những hạt phù sa triền miên xuôi dòng về nằm ôm nhau làm nên bãi bồi màu mỡ. Một chiều đông xa, xa lắm, mẹ nắm tay tôi đi dọc triền đê. Gió bất lồng lộng thổi buốt một triền sông. Những con sóng lăng tăng và nhỏ bé, như chỉ đủ sức vỗ về vào mạn con thuyền nan tre cũng nhỏ bé. Hình ảnh ấy gợi nhớ đến những đêm nao mẹ vừa nằm võng vỗ về đứa con yêu vừa ngắm sao trời. Dòng sông như chiếc võng trời mênh mang ru buổi chiều đông xứ sở. Màu vàng ấm áp của hoa màng màng, cúc đất, màu tím xanh lơ mơ của loài bìm bìm hay màu trắng rộn ràng của từng chùm bồn bồn hoang dại cùng tiếng bìm bịp gọi con nước lớn nước rồng cứ nao nức cả hai bờ sông quê. Tôi nhìn theo hướng mắt của mẹ, từng đàn cò trắng tất tả bay về đậu trắng xóa bờ tre. Tiếng cò chao chát gọi bầy mà nghe như âm thanh muộn lá chiếc nón cời vừa rách xoạt trên đầu mẹ tôi còn đang nhịp loe toe trong chiều cả gió. Mẹ đang nghĩ về đàn cò trong chiều giá rét hay mẹ đang cùng tôi lắng nghe tiếng sáo diều vi vút bên mảnh trăng non lặng lẽ giữa chiều quê và từng hồi chuông chùa thong thả xuôi sông về cửa biển. Trên con đường đất ngoằn ngoèo về làng trong buổi chiều quê ấy, lần đầu tôi nghe thấm mùi chua ngái của giọt mồ hôi lưu cửu triền miên trên áo mẹ. Lần đầu tiên tôi biết được tiếng gió rít qua lỗ rách chiếc nón cời của mẹ giống với tiếng gọi bầy của đàn cò trong cái lạnh chiều đông. Và cả tiếng sáo diều vi vu lẫn tiếng chuông chùa khoan thai từng giọt cứ xuôi dòng tìm ra biển lớn. Ai biết được trong miền nhớ của gã thiếu niên tội nghiệp kia có một dòng sông cứ da diết xuôi về một mùa đông xa lắc. Mùi chua ngái của giọt mồ hôi mẹ, mùi hăng nồng của nồi nước sông có nấm lá vườn nhà, cả bóng dáng đàn cò chập chờn như bóng dáng tuổi thơ cứ ma mị làm cuộc lãng du ngược về miền cỏ hoa hai bờ ký ức. Cho đến một ngày tóc thôi xanh và đôi chân dường như rã rời trên những dặm dài trai trẻ, gã chợt nhớ ra rằng hình như có lần người mẹ đã kể cho con nghe về hình dáng những giọt chuông chùa. Đấy là giọt mưa, là giọt mồ hôi, là giọt mắt người, cùng có hình dáng trái tim và cùng xuôi trên dòng thời gian về miền nhân ái. Mẹ đã đem ngày mồ côi của tôi đi xa, thật xa, đủ cho tôi hiểu được rằng buổi chiều đông và tiếng chuông chùa năm nao là không có tuổi. Như bờ lau trắng tóc ven sông sẽ lại xanh mương mướt buổi xuân về. Dẫu là không thể tìm về dấu chân ngày thơ dại, nhưng tôi biết sông còn giữ hộ tôi hình dáng mẹ tự buổi chiều đông xa ngái. Lòng mẹ như sông cứ quên đi ngày giông bão, vẫn cưu mang từng phận lục bình, để rồi loài hoa vô ưu kia vừa trôi vừa nở tím ngát cả sông chiều. Sông nhẫn nại và cam chịu, sông bao dung và từ ái, sông mặc nhiên ôm ấp và yêu thương như lòng mẹ nước mắt chảy xuôi. Và tôi nhận ra điều này, dẫu đã muộn màng, dòng sông quê và buổi chiều đông sẽ còn ở lại nơi miền ký ức, dù đôi chân ta dẫu có đi suốt một đời người cũng không tới tận cùng sông. Hành trình cát. Những dải cát triền miên suốt vùng Nam Trung Bộ, những hoang mạc khô khốc, nắng và mênh mông gió là bản quán của tôi. Cát là nơi ba tôi hân hoan cất núm nhau đỏ hỏn ngày mẹ tôi sinh nở được thằng cu. Nghiễm nhiên, Các như bà mụ có cái bị dệt tầm ma khư khư nhốt ba hồn, bảy vía thằng bé cho đến một ngày. Các làm nên niềm vui bất tận cho hành trình không dấu vết và giấu đi nỗi buồn triền miên. Một chút tình đeo đẳng thâm trầm suốt 10 năm, 20 năm, rồi 40 năm. Và chắc chắn không có ngày kết thúc. Hình như cứ nhắc đến mùa thu Hà Nội là mọi người nhớ ngay đến mùa hoa sữa. Hương hoa sữa nồng nàn trôi dài theo những con đường, ngõ phố, đậu xuống bờ vai, mái tóc, thăng hoa trên những hàng ghế đá tình nhân. Hà Nội, mùa thu, hoa sữa. Đấy là nếp nghĩ đã đóng khung, một sự liên tưởng đã mặc định về một Hà Nội đối với người xa xứ hay một ai đó chỉ biết Hà Nội qua trang viết. Là người xứ Cát, tôi không muốn bạn nhận diện chân dung Cát một cách ổn định và vô cảm qua hình ảnh cây xương rồng, dù không tìm một hình ảnh nào khá hơn để vẽ vời một khuôn mặt Cát. Khuôn mặt của nghìn năm hoang dại gió và nắng, của khao khát được tươi tốt, sung mãn, nhưng chưa một lần chối bỏ được những nếp gấp cam chịu và nhiều ưu tư. Tôi biết rằng, để thỏa chí phiêu bồng, một lần nào đó, trong một chuyến xê dịch nào đó, bạn sẽ háo hức đặt chân lên những đồi cát. Bất chợt, cảm giác thấy mình nhỏ bé và cô độc trước sa mạc mênh mông sẽ làm bạn hài lòng và chợt ngộ ra triết lý về cái hữu hạn và sự vô cùng. Và trong hoàng hôn kỳ lạ ấy, thời khắc nhập nhoạng đủ để ta chỉ còn nhìn thấy hàng dấu chân mình mờ mờ in sâu trên triền cát chiều hôm. Và rồi trong chốc lát nữa, sau những tiếng hét hoang dại mà bạn tự do và thỏa mãn ném vào mênh mông, thì dấu người cùng tiếng người sẽ tan nhanh vào gió. Và rồi bạn sẽ phải về thôi. Giữa phố phường ồn ả và vội vã kia, Cát chỉ còn là hoài niệm đẹp đẽ như là một tấm thẻ chứng nhận cho một lần được khám phá bản thân mình. Cái cách mà nhiều bạn trẻ vẫn hay nói ngay cả trong những cuộc chơi. Còn tôi, cái thằng cu Cát làm một cuộc hành trình từ ngày đỏ hỏn đi qua 10 năm, 20 rồi 40 năm, và còn hơn thế nữa, mà khát vọng được nhận diện Cát vẫn là ảo vọng. Cát như một gã khổng lồ có sức mạnh vô song mà rỗng bụng. Một gã ham chơi và biết làm an lòng lữ khách bằng vẻ hồn nhiên đến ngây dại của mình. Gã ma mị người nhà quê bằng cái vẻ thô mộc và chân thành để người ta không nỡ bỏ rơi gã. Mà lìa xa gã cũng khó, bởi gã là người bạn vong niên của biết bao thế hệ. Chẳng những cha tôi gửi cho gã núm nhau đỏ hỏn của tôi, mà chính ông cũng đã từng gửi cho gã núm xương của ông bà tôi. Nào riêng gì ai đâu, người quê Cát có cùng cách làm như vậy. Bạn đã từng mơ và nghe kể về những giấc mơ kỳ lạ, để rồi bằng mọi cách chúng ta giải mã chúng. Tôi cũng đã làm điều đó, không chỉ một lần, nhưng vẫn không thể hiểu nổi chúng. Vì giấc mơ Cát luôn thay đổi như Cát nhảy theo mùa. Nhưng Cát biết cách không làm một ai phải nản lòng vì vẻ ngoài dân dã và thô mộc của nó. Bạn cứ mang một giấc mơ trưa của phố phường náo nhiệt, một cảm giác phiêu linh đầu ngày của một sớm cao nguyên, rồi hãy ngã vào Cát một đêm. Một cảm giác bồng bềnh và êm ái như bạn đã từng được Marc Chagall cho mượn đôi cánh tình yêu để bay lên mãi trong vi vu nhạc gió lướt qua rừng dương, tựa hồ trăm ngàn phím vĩ cầm đang vào triền miên tốc tơ của miền thiếu nữ. Giây phút thăng hoa mà giấc mơ Cát gọi về sẽ làm bạn hài lòng chỉ vì bạn là khách. Còn tôi, không biết bao lần tôi bay lên khỏi Cát để nhận diện bản quán của mình. Mà kỳ lạ làm sao, trong những cơn say bồng bềnh uống lượng dưới mặt trời, mọi con đường khét nắng và hừng hực bụi bặm kia cứ hồn nhiên huyễn hoặc tôi bằng mùi nồng nồng ngai ngái của những vạt chàm hôi, bằng những trái xương rồng chín nẩu có màu đỏ tươi trong ngon lành, và rủ rê lũ chim dòng dọc, và cả những ngôi nhà vách gạch lợp tôn bé bé vừa đủ cho một đôi vợ chồng trẻ, hay những ngôi nhà vách đất già nua với mái tranh bạc phết dưới nắng trời. Tất cả dường như rất bình yên và thanh thản cho một đời cộng sinh cùng cát. Thôi hãy để cho lòng mình nhớ nhớ quên quên với thăng trầm mưa nắng. Rồi mai, rồi kia, có thể chẳng còn nữa hình ảnh những bụi thơm tàu vương mạnh mẽ, những bè lá xanh rờn dưới nắng trời hoang mạc, một khi trên những dải cát mênh mông mọc lên những công trường nhà máy, những vùng chuyên canh hay những đô thị sầm uất. Đã bắt đầu thấy những tín hiệu vui, dù vậy với bản tính thương nhớ đồng quê, người xứ cát vẫn cứ ngùi ngùi mà thả lòng mình vấn vấn vương vương cùng chiếc võng gai được xe bệnh từ sợi loài giả thảo vô danh kia. Và nữa, một ngày nào đó, trong khát vọng hừng hực như được dưỡng nuôi bằng ma lực của những thằng cu cát, những bàn chân trần với những ngón chân chai sạn trước tuổi vì luôn bấu chặt vào cát để lấy đà mà chạy về phía trước, những bàn chân không cam phận ấy nếu có đỉnh đạt bước trên đại lộ thành đạt và danh vọng, thì tôi vẫn tin rằng chúng không thể quên được cái cảm giác cát lửa rộp da bàn chân khi mỗi mùa đói cỏ phải cùng đàn cừu đàn bò lang thang qua mấy cõi xương rồng. Xương rồng, loài cây cát thì luôn xanh tươi, mà đời người cát luôn nơm nớp vì mùa màng khát khô hạn hán. Mà ai nỡ trách xương rồng, dẫu có vô tâm, nhưng loài cây gai nhọn ấy là hình ảnh cát hồi sinh. Sẽ ra sao nhỉ? Đất quê liệu có sống nổi từ ngàn xưa đến giờ, nếu hun hút những chân trời cát trắng lóa, và quạnh quẻ kia lại thiếu vắng màu xanh của loài cây, chỉ biết nở hoa gai và nuôi trái gai cho đến ngày chín đỏ. Còn màu xanh, còn sự sống, còn hoa trái, còn chim trời đến thời vụ bay về. Xương rồng ư? Chẳng ai cam chịu hoặc vô tư mà chấp nhận sự ví von mặc định cho phận người quê cát qua hình ảnh loài cây hoang dại ấy. Tôi cũng vậy, nhưng dẫu sao vẫn không thể chối bỏ nhân diện mình, gương mặt xương rồng, để còn hiện sinh cùng cát.
Có những mùa xuân trên mái rạ.
Chiều chiều con quạ lợp nhà, con cu chẻ lạc, con gà đánh tranh. Ca dao Nam Trung Bộ. Bây giờ đối với nhiều người trẻ tuổi, hình ảnh ngôi nhà mái tranh vách đất chỉ còn là ý niệm tượng trưng và chỉ có giá trị bảo tồn cho một thời quá vãng. Thi thoảng đâu đó giữa lòng phố thị, ta vẫn còn bắt gặp những mái rạ nho nhỏ xinh xinh bên cạnh những mái vòm mái ngói nhộn nhịp kiểu cọ và rộn ràng màu sắc, nhìn rơm rạ làm dáng và kiểu cách từ những ngôi nhà trang trí. Tôi xót xa nhớ về những mái tranh mái rạ ngày xưa. Sau này khi lớn lên, tôi mới được học và hiểu về một nền văn minh Việt, văn minh lúa nước. Nhưng từ những ngày thơ bé, tôi, một thằng bé nhà quê quanh năm suốt tháng đã miệt mài chơi đùa với ruộng vườn, rơm rạ, lớn khôn bằng bát cơm dẻo thơm từ hạt gạo đồng đất quê mình. Vé lúa, cọng rơm và cả những mái tranh vàng lam đã trở thành ấn tượng mạnh mẽ và da diết theo tôi suốt nhiều năm tháng, cho đến một ngày nó trụ lại giữa lòng thành một hoài niệm xót xa. Tôi quên làm sao vụ mùa tháng 5, vụ chim tháng 10. Cái ngày xa xưa ấy chưa có giống lúa lai thần nông. Người quê tôi gieo lúa ba trăng, cà đung, chân rít, bà rên, bà rịa. Những giống lúa bản địa không biết ông cha tìm được từ bao giờ mà có đặc tính rất kỳ lạ nhưng cũng khá thi vị là dù có được trồng trước đó bao nhiêu tháng, nhưng chúng đợi đến mùa gió bất mới vụt tròn mình rồi trổ bông. Thân lúa cao, có khi ngang ngực anh Lực Điền, vậy mà vé lúa ngắn tày gang. Những hạt lúa màu nâu sậm có hai vạch màu đen chạy dọc hai đầu nối tiếp nhau. Đậu trên vé lúa giống con, rít nhiều chân nên gọi là lúa chân rít. Gạo ba trăng hạt trắng, dẻo thơm. Gạo bà rên, bà rịa hạt đỏ như gạo lứt. Cứng cơm nhưng nhai kỹ rất béo. Thường thì bạn gặt chỉ hớt lấy phần bông lúa cho nhẹ gánh. Phần gốc rạ vẫn cứ để ngoài đồng. Lúa bó được gánh về sân làng xây thành từng nhã. Thường người ta đợi đến xế chiều mới ách bò hoặc trâu vào đạp. Tùy nhà nhã lúa lớn, nhỏ mà sử dụng số trâu bò cho hợp lý. Đạp lúa qua đêm cho mát. Vừa đạp vừa xốc trộn rơm cho đến khi trời hừng sáng. Thì lúa hột đã được vung thành đống và mùi rơm mới thơm thơm quyện trong sương sớm thật dễ chịu. Sau vài hôm thóc lúa vào cà tăng, bồ đan bằng tre hoặc làm bằng thiết. Xong xuôi mọi việc, người ta mới ra đồng cắt rạ. Rạ cũng quý như thóc. Rạ vừa cắt xong được rải ra phơi từng luống ngay ngắn trên mặt ruộng. Sau đó mới đem bó lại thành từng bó, dựng đứng lên phơi vài nắng cho thật khô mới đem về nhà. Quê tôi, miền Nam Trung Bộ, không dùng rơm rạ để đun mà dùng rơm rạ để làm nhà. Ngoài công dụng chính là nuôi trâu bò qua những ngày nắng hạn, mưa gió, lúc thiếu cỏ, thiếu lá, rơm được đánh thành từng cây để dành trộm với đất sét, trét vách nhà phủ dòng sắn củ đậu. Dòng gừng, dòng nghệ, làm nấm rơm, lót cái ổ gà, ổ ngan. Nếu là người sinh ra và lớn lên nơi phố thị, chắc bạn chỉ biết ngôi nhà vách đất, mái rạ qua tranh ảnh. Hay có chăng cũng chỉ là những cảm nhận thoáng qua trong một lần thăm thú miền quê nào đó. Có thể lắm. Bạn sẽ chỉ nhận từ nó cái cảm giác thô mộc, nghèo nàn và đơn điệu, thậm chí là kém thẩm mỹ. Còn tôi, nếu một lần được hoa mỹ ví von, tôi sẽ ví ngôi nhà mái tranh vách đất đã cưu mang suốt quãng đời thơ bé và niên thiếu của tôi rằng đó là tổ ấm gia đình. Nếu tre làm sườn, làm cốt, làm cột, làm kèo là người cha, thì rơm rạ là người mẹ lợp mái đan bệnh với nhau, trộn với đất như tình duyên của hai người bền chặt, làm nên tổ ấm ấp ủ con thơ. Bạn từng yêu thơ Hàn Thi Sĩ. Làm sao mà không ấn tượng với hình ảnh những mái tranh quê, đẹp đến nao lòng. Trong làng nắng hửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lắm tấm vàng. Đấy là ông đang tả về một mùa xuân chính. Kỳ thực, sau những mùa bão giông mưa gió, mái tranh đâu còn một màu vàng sáng sủa và tươi tắn như vậy. Những tấm tranh rạ sẽ nhầu úa và nâu xỉn theo gió mưa. Chắc là Hàn Thi Sĩ đang tả những mái nắng đấy thôi. Nhưng có một hình ảnh khá thú vị là qua một mùa nhiều mưa gió, nước mưa độ ẩm cùng với bụi bặm lưu cửu lâu ngày trên mái rạ là thứ dưỡng chất đánh thức những hạt thóc còn sót lại trong từng cọng rạ nảy mầm rồi thành cây lúa. Chuyện ấy như là ngẫu nhiên và người lớn chẳng ai thèm để ý, nhưng với bọn trẻ con chúng tôi thì khác. Mỗi khi những đợt gió bất bắt đầu thổi về là lúc những cơn mưa cuối cùng cũng ra đi. Lũ trẻ con cứ thấp thỏm lo sợ cho mùa lúa trên mái nhà sẽ chết yểu vì thiếu nước. Năm nào mưa dứt trễ, những cây lúa hoang trên mái cũng trổ bông và cũng có vé chín vàng. Lũ chim sẻ bay về ríu ra ríu rít như mở hội trêu ngươi bọn trẻ hiếu động và nghịch ngợm. Và thế là lũ chim ngây thơ và đỏng đảnh kia, sớm muộn gì cũng là những gã tù binh chim của nhiều trò chơi cắt cớ của lũ con nít nhà quê. Giam cầm lũ chim bé bỏng một thời gian, ngày giáp chạp cũng đến gần. chúng tôi luôn phóng sanh chúng trước mùa xuân. Người lớn dạy rằng, mùa Tết là mùa đoàn tụ, lũ chim cũng cần được về nhà. Lũ sẽ bay đi để lại một mùa lúa trên mái tranh và tiếng gáy u trầm của con cu cườm trong buổi chiều cuối đông như hãy còn nao nao của rất nhiều mùa xuân sau nữa. Cu kêu ba tiếng cu kêu, cho mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Bây giờ mỗi lần nhớ lại hình ảnh mái tranh ngày xưa, tôi cứ ngỡ gặp lại nét nhạc hoan hỷ và điệu đàn của Trịnh Công Sơn. Mùa xuân trên những mái nhà có con chim hót tên là Ái Ân.
Khói.
Khói không hình hài chân tướng, khói là hạnh phúc phù du hóa kiếp cộng rơm, chân rạ để tiếp nối những mùa vàng. Hình ảnh làng khói lam chiều lãng bảng trên cánh đồng tháng 3, mơ màng bên mái tranh, quấn quýt. Trong vòm lá cứ đau đáu ký ức kẻ xa quê. Và tôi đã có những lần lục tìm trong những khói hình ảnh quê nhà của thời quá vãng. Và biết đâu trong khói tuổi thơ tôi luân lạc lại tìm về. Thời ấy đã xa và mãi mãi ở lại với cánh đồng bùn sâu chạy dọc theo những gợp đá gan gà khóc khô buốt gió. Cát mưa của một làng Chăm mà tôi đã gửi gần 10 tuổi trời ở đó. Đó là những ngày tuổi 15-17 thoăn thoắt lội ruộng, gánh lúa, tát cá trên cánh đồng làng người, mà lòng cứ đau đớn nhớ thương cái xóm cồn nhỏ bé nằm mấp mé cuối bãi nơi con sông Dinh gặp biển. Ở cái xóm bé nhỏ ấy có ngôi nhà đất lợp lá dừa, nhà ngoại tôi, nơi mà mỗi trưa hè xa vắng và quạnh hiu, chỉ còn lít chít tiếng con chìa vôi khoe đuôi trên cành mãng cầu cùng tiếng cọt kẹt bờ tre trở mình trong gió nồm nam lồng lộng thổi về từ biển. Và như thế ở hai quãng đời tôi ngẫu nhiên gieo tuổi mình vào đất. Và nghĩ cũng lạ, nơi đồng sâu nước thẳm ấy người ta lại cứ nuôi những giấc mơ, nói cho văn vẻ vậy, chứ y câu cửa miệng những thảo dân, những người lớn trong gia đình tôi. Mong thằng cu mau ăn chóng lớn, học hành tấn tới kiếm cái chữ cái nghĩa cho bằng người. Mà quả tình, ở cái làng bé như khu vườn ấy, ngày xưa chữ nghĩa cũng hiếm hoi như nhà tường, mái ngói. Tôi lục lọi trong ký ức, mũi dài thò lò và nhẫm trên đầu ngón tay, thì cả làng chỉ độ dăm ba ngôi nhà xây kiên cố và bề thế. Đẹp khang trang và cổ kính hơn cả là các ngôi nhà rường của ông Lý Hai và ông Kiểm Tổng. Hàng cột mung, bề thế và bóng lộn, đỡ dàn kèo trính, rui mè cũng dùng toàn danh mộc. Sân gạch tàu, rộng mát rợp tán hàng câu, mãn cầu, vài gốc trạng nguyên cùng hàng tướng quân lá to, dày, dài. Lâu lâu nở bắp hoa trắng xóa như hoa quỳnh nhưng ít thơm. Chủ nhân những ngôi biệt thự vườn kia là những người có chữ, có nghĩa và hiển nhiên họ có danh, có phận. Mà danh phận trong mắt mọi người là thước đo hay đúng hơn là thứ giấy chứng nhận cho sự thành đạt và tài năng của một người đàn ông. Trai tài là phải vậy. Tôi là con trai nên gia đình cứ khát khao cho thằng bé có ngày hiển vinh. Con đường đến với hiển vinh của bọn trẻ sớm cồn chúng tôi bắt đầu từ con đường làng bé nhỏ quanh qua mấy đám ruộng mùa mưa, nước mương tràn lên nhỏ nhoét. Những dấu chân học trò bé xíu lún sâu vào vệ đường bất đắc dĩ cho bầy cá lồng tông trú ngụ. Mấy đứa con gái đem theo hũ chao khum khum, hai bàn tay bé bé, gạn cỏ hớt lũ cá ba màu, đem về nuôi chơi. Một bữa biết được, bà ngoại con Tím la rầy rồi cấm không cho bắt cá. Chim sa cá nhảy, không cứu nó thì thôi còn hại nó. Mà có hại lũ cá đâu, đem về là nuôi chứ có ai giết chóc gì chúng nó. Té ra bọn trẻ không hiểu ý bà, Con cá, con chim sẽ sống trọn đời, cá đời chim nếu được bay lượn giữa trời, được vùng vẫy giữa sông, giữa biển. Bà nhìn lũ trẻ tròn xoe mắt ngớ ra mà mỉm cười âu yếm. Một ngày nào đó, chúng nó cũng sẽ như con cá, con chim thỏa sức bay lượn cùng trời cuối biển. Bắt đầu từ nơi này đây, từ cái ngõ quê tre trúc hiu hắt bóng người và mênh mông nắng gió. Vậy là cái ngõ tre dẫn chân chúng tôi đến ngôi trường làng vẫn còn, nhưng tre trúc thì bị đốn sạch, nhường chỗ cho hàng trụ điện cao thế. Ngõ tre xưa giờ là ngõ phố, cảnh làng cũ cũng khác xưa, và làng cũng được gọi là khu phố. Những người già năm xưa trong đó có ông bà chúng tôi đã về nằm im lìm bên động cát. Cát nơi thân nên hồn, cát giữ tình giữ nghĩa, cát tiễn người đi, cát đón người về. Lũ trẻ ngày xưa giờ tóc cũng lác đác sợi bạc. Đã có người làm đến ông này bà nọ, không hiếm gì cao lương mỹ vị, nhưng lúc cầm củ khoai lùi xứ cát, cứ nghe mùi ngọt tận chân răng. Còn tôi đành bất hiếu với tổ tiên, vì cuối cùng cũng trở về làng với tấm bằng phó thường dân, cùng một mớ chữ nghĩa ba rọi. Văn chương thơ phú ngày xưa chấp đôi cánh hồng cho giấc mơ thành tài của anh trai làng nay, xếp hàng, nằm im trên giá tre lỏng lẻo đóng tạm lên vách đất chòi rẫy. Mùa mưa đến sách ẩm ướt bủng rẹt, mùa nắng nóng giấy khô queo giòn rụm. Cuối cùng thì chữ nghĩa cũng về trời, còn sách vở thì vào bụng mối. Mẹ tôi nhìn mớ sách mà sống mũi cay xè rồi nén tiếng thở dài. Ô hay sao mẹ lại buồn lại khóc? Tôi thì ung dung bay lượn cùng với câu thơ, trang văn và tự cho mình giàu có. Mà tôi giàu có thật, đồng xanh, trời xanh, sông xanh, với đôi bờ cát trắng phau rười rượi cỏ lau. Bầy chim sẻ về hót trên mái tranh chòi rẫy. Và nhất là khói, khói rạ đốt đồng tháng ba trả lại cho đất chất dưỡng sinh, mà cây lúa mượn vay của phù sa từ vụ trước. Khói đốt lá mía thả về phía hoàng hôn mùi ngon ngót, cùng những ủn mây đục ngầu lan tỏa bốn phương. Khói giữ lại mùi thơm nồi bắp luộc, miếng cơm cháy thơm giòn vàng rợm. Khói ám hơi áo mẹ, lẫn vào tóc cô thôn nữ để mỗi lần sang vườn gánh nước làm anh chàng hàng xóm ngây ngây, nhìn theo, rồi về gom lá khô, châm lửa hóa kiếp mùa đông. Mùa đông với quan gánh lo toan, chưa bay lên cùng khói, đã nghe len lén bước xuân về. Khói bệnh rịnh cùng nồi bánh tét, chờn vờn bên hàng vạn thọ, hiên nhà. Khói củi keo khen khét, hăng hắc. Khói củi lửa, vừa nồng nồng, lóng mũi, chảy nước mắt. Nhưng khói rơm thì thơm lựng, làm người xa quê cứ đau đáu nhớ thương quê. Nhưng thiêng liêng và ngang ngát thương tâm là khói lư trầm. Khói an định lòng người đâu phải từ niềm vui, mà có lẽ từ sự khắc khoải hoài niệm về những tháng ngày thăm trầm dâu bể. Nén hương cháy lên là lòng thành kính với tổ tiên trong đêm trừ tịch. Phút giây ấy tôi lại bùi ngùi nghe hương trà sen thoảng đưa trong một không gian hồi tưởng. Tôi nhớ thuở sinh thời, ba tôi rất thích uống trà vào buổi bình minh. Nhưng rồi với gia cảnh bần hàn đến độ ông cũng từ bỏ luôn niềm đam mê ấy. Ba tôi bảo ông bỏ trà vì hai lẽ. Thứ nhất là đỡ tiền cho vợ con, thứ hai là đỡ suy ngẫm sự đời. Có lẽ theo ông bớt ngẫm suy để mình không ru ngủ chính mình. Đến đây, tôi lại đắm chìm trong hoang lạc của sự tri ngã tâm một cách thi vị mà dòng nhạc Trịnh vừa vang lên trong đầu. Đời sao im vắng, như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng căm. Bức tường trắng một vẻ mờ ảo, hư thực nhập nhòa, và một bóng một người ngồi im như từ hoang kiếp nào về tìm lại chính mình. Tôi hay bạn, trên cánh đồng chữ nghĩa quá mùa lỡ vụ có còn ai thắp lên? Một đốm lửa khát vọng để ta còn chút gia tài vô giá, màu khói quê hương. Và khói, gia tài có thực mà tôi gom góp được trên con đường gập ghềnh đến với văn chương. Ví như chiều nay, tôi, thằng đàn ông tuổi 43 đang ngồi chụm lửa nồi cơm cho mẹ, để được gửi vào đồng chiều mùi khói thơm rơm.